Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. No Drama Discipline của bác sĩ Daniel J. Siegel và tiến sĩ Tina Payne Bryson là sách hướng dẫn nuôi dạy con dựa trên tâm lý học phát triển và những diễn giải dễ hiểu về não bộ trẻ em. Cuốn sách tập trung vào một tình huống rất quen thuộc: trẻ chống đối, nổi giận, ăn vạ, đánh nhau hoặc không hợp tác. Và người lớn phải phản ứng thế nào để vừa giữ giới hạn vừa không làm xung đột leo thang. Luận điểm chính là kỷ luật không đồng nghĩa với trừng phạt hay quát mắng. Theo hai tác giả, mục tiêu của kỷ luật là dạy trẻ những kỹ năng còn thiếu như điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ về hậu quả, giải quyết vấn đề và biết sửa chữa sau khi làm sai. Sách đề xuất cách tiếp cận kết nối rồi định hướng lại, nghĩa là người lớn trước hết giúp trẻ trở về trạng thái đủ bình tĩnh để tiếp nhận hướng dẫn. Đây là một cuốn sách thực hành cho cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc. Với giọng điệu thân thiện, nhiều ví dụ và minh họa đơn giản, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kỷ luật được định nghĩa là dạy kỹ năng, không phải áp đặt hậu quả để trẻ sợ. Điểm xuất phát của No Drama Discipline là thay đổi nghĩa của từ kỷ luật. Hai tác giả quay về nghĩa gốc của nó là hướng dẫn và dạy dỗ, thay vì xem đó là việc khiến trẻ đau, xấu hổ hoặc sợ hãi để hành vi dừng lại ngay. Sự phân biệt này quan trọng vì một biện pháp có thể tạo ra vâng lời tức thời nhưng không giúp trẻ hiểu mình đã làm gì, người khác bị ảnh hưởng thế nào và lần sau có thể làm khác đi ra sao. Khi trẻ giật đồ chơi của em, mục tiêu không chỉ là buộc trẻ trả lại đồ. Mục tiêu dài hạn là giúp trẻ nhận ra sự bực bội, hiểu quyền của người khác, tìm cách xin lượt và biết bù đắp nếu đã làm tổn thương em mình. Cách nhìn này không phủ nhận giới hạn. Sách nhấn mạnh rằng người lớn vẫn cần can thiệp rõ ràng khi hành vi gây nguy hiểm, thiếu tôn trọng hoặc xâm phạm người khác. Khác biệt nằm ở trọng tâm của phản ứng. Thay vì hỏi phải phạt gì, cha mẹ được khuyến khích hỏi trẻ đang thiếu kỹ năng nào và mình cần dạy điều gì trong thời điểm này hoặc sau khi cả hai đã bình tĩnh. Nhờ vậy, hậu quả nếu có sẽ liên hệ với hành vi và phục vụ việc học thay vì chỉ là sự trả đũa từ người lớn. Thứ hai, kết nối rồi định hướng lại giúp trẻ có trạng thái não bộ phù hợp để học. Khung kết nối rồi định hướng lại là ý tưởng nổi bật nhất của sách. Phần kết nối không có nghĩa là đồng ý với mọi hành vi hay nhượng bộ trước đòi hỏi của trẻ. Nó là việc thừa nhận cảm xúc, thể hiện sự hiện diện bình tĩnh và cho trẻ cảm giác rằng người lớn đang cố hiểu điều gì xảy ra. Với một đứa trẻ đang gào khóc vì phải rời sân chơi, câu nói như con đang rất thất vọng vì phải về có thể giúp giảm đối đầu trước khi người lớn khẳng định rằng đã đến giờ về. Sau đó mới đến phần định hướng lại, gồm đặt giới hạn, nhắc lại quy tắc, đưa lựa chọn phù hợp hoặc cùng trẻ nghĩ cách xử lý. Lập luận nền tảng là khi trẻ bị cảm xúc mạnh lấn át, khả năng suy luận, lắng nghe và tự kiểm soát bị suy giảm. Một bài giảng dài, lời đe dọa hay tranh cãi logic ở đúng thời điểm ấy thường không hiệu quả. Kết nối trước giúp hạ nhiệt tương tác, đồng thời bảo vệ quan hệ cha mẹ và con. Tuy nhiên, sách không trình bày kết nối như một công thức để chấm dứt mọi cơn ăn vạ ngay lập tức. Đây là cách tạo điều kiện cho việc dạy dỗ có thể diễn ra. Người lớn có thể cần ưu tiên an toàn, chờ cơn bùng nổ qua đi, rồi quay lại trò chuyện ngắn gọn. Tính nhất quán của giới hạn vẫn là phần không thể thiếu trong phương pháp này. Thứ ba, hiểu não bộ đang phát triển giúp cha mẹ điều chỉnh kỳ vọng theo độ tuổi và tình huống. No Drama Discipline dùng kiến thức về sự phát triển não bộ để giải thích vì sao nhiều hành vi khó chịu không đơn giản là biểu hiện của cố tình hư. Trẻ nhỏ, và ngay cả nhiều trẻ lớn hơn, chưa có năng lực ổn định để kiểm soát xung động, gọi tên cảm xúc, nhìn nhận nhiều góc độ hay dự đoán hậu quả như người trưởng thành. Trong lúc đói, mệt, quá kích thích hoặc thất vọng, khoảng cách giữa điều trẻ biết khi bình thường và điều trẻ làm được trong thực tế càng lớn. Ý nghĩa thực hành là cha mẹ nên phân biệt giữa việc trẻ không muốn hợp tác và việc trẻ chưa thể đáp ứng yêu cầu ở thời điểm đó. Điều này không dẫn đến việc hạ bỏ mọi tiêu chuẩn. Nó giúp người lớn đưa ra yêu cầu cụ thể, ngắn, phù hợp khả năng thay vì gán cho trẻ những động cơ tiêu cực. Chẳng hạn, thay vì liên tục yêu cầu một trẻ đang quá tải phải tự bình tĩnh, cha mẹ có thể hỗ trợ bằng giọng nói chậm, ít lời, một không gian yên tĩnh, rồi hướng dẫn trẻ diễn đạt khi đã dịu hơn. Sách cũng nhắc người lớn rằng phản ứng của chính họ tác động trực tiếp đến tình hình. Một cha mẹ đang tức giận dễ biến hành vi sai thành cuộc đấu quyền lực. Vì vậy, hiểu não bộ trẻ đi cùng việc nhận diện trạng thái cảm xúc của người lớn để phản ứng được chọn lựa thay vì tự động. Thứ tư, ba chữ C, kết nối, bình tĩnh và nhất quán. Biến nguyên tắc thành quyết định hàng ngày, sách và tài liệu đồng hành tóm lược định hướng kỷ luật qua ba chữ C của não bộ gồm kết nối, bình tĩnh và nhất quán. Ba yếu tố này hữu ích vì chúng ngăn cách tiếp cận giàu đồng cảm, trở thành nuông chiều, hoặc cách tiếp cận có quy tắc trở thành lạnh lùng. Kết nối giữ cho trẻ thấy mình được tôn trọng ngay cả khi hành vi bị ngăn lại. Bình tĩnh yêu cầu người lớn giảm tốc độ phản ứng, tránh quát tháo, chế giễu và đe dọa trong lúc căng thẳng. Nhất quán nghĩa là các giới hạn cốt lõi được áp dụng có thể dự đoán thay vì thay đổi hoàn toàn theo tâm trạng của cha mẹ trong một tình huống trẻ đánh bạn. Người lớn có thể bình tĩnh chặn hành vi ngay, nói rõ không được làm đau người khác chăm sóc trẻ bị đánh, rồi sau đó kết nối để tìm hiểu và hướng dẫn trẻ sửa chữa. Cấu trúc này vừa bảo vệ an toàn, vừa không biến trẻ thành đối tượng bị gán nhãn. Nhất quán ở đây không đòi hỏi cùng một hình phạt cho mọi lỗi. Nó đòi hỏi tính ổn định về nguyên tắc như an toàn, tôn trọng và trách nhiệm. Phản ứng cụ thể vẫn cần xét tuổi, bối cảnh, mức độ mệt mỏi và kỹ năng trẻ đang có. Cách tiếp cận này cũng đòi hỏi cha mẹ thống nhất tương đối với nhau, bởi thông điệp trái ngược thường khiến trẻ khó học quy tắc và làm mâu thuẫn trong gia đình tăng thêm. Cuối cùng, sau xung đột, sự thấu hiểu, đồng cảm và sửa chữa mới là thước đo của kỷ luật hiệu quả. Một đóng góp đáng chú ý của No Drama Discipline là xem xung đột như cơ hội để rèn những năng lực quan hệ lâu dài. Hai tác giả không đánh giá một lần kỷ luật chỉ bằng việc trẻ có ngừng hành vi ngay hay không. Họ hướng người lớn đến ba kết quả sâu hơn. Trẻ hiểu điều đã xảy ra, biết đặt mình vào trải nghiệm của người bị ảnh hưởng và có hành động sửa chữa phù hợp. Sau khi một đứa trẻ làm vỡ đồ trong cơn giận, cuộc nói chuyện sau đó có thể giúp trẻ nối hành động với cảm xúc, nhận ra thiệt hại và tham gia dọn dẹp hoặc xin lỗi một cách có ý nghĩa. Sửa chữa không nên bị ép thành một nghi thức nói xin lỗi khi trẻ vẫn đang bùng nổ và chưa hiểu vấn đề. Nó hiệu quả hơn khi trẻ đã được hỗ trợ để bình tĩnh và có thể tham gia vào giải pháp. Cách tiếp cận này tránh hai cực đoan, bỏ qua hành vi vì thương trẻ hoặc chỉ tập trung vào lỗi lầm và hình phạt. Nó đặt trách nhiệm trong một mối quan hệ an toàn. Sách cũng khuyến khích cha mẹ quay lại kết nối nếu chính họ đã phản ứng quá mức. Việc người lớn thừa nhận mình đã quát quá to, rồi nói về cách sẽ làm tốt hơn, không làm suy yếu thẩm quyền. Trái lại, nó làm mẫu cho trẻ về trách nhiệm cảm xúc và khả năng hàn gắn sau sai lầm. Kết luận, No Drama Discipline phù hợp nhất với cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc muốn giảm các cuộc đối đầu lặp đi lặp lại mà không từ bỏ giới hạn. Sách đặc biệt hữu ích cho những người nhận ra mình thường phản ứng quá nhanh trước sự chống đối hoặc đang lưỡng lự giữa hai thái cực, nghiêm khắc bằng trừng phạt và mềm mỏng đến mức thiếu ranh giới. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc đổi câu hỏi từ làm sao để trẻ nghe lời ngay sang làm sao để trẻ học được điều cần thiết. Sự thay đổi ấy dẫn đến các bước cụ thể hơn, điều chỉnh trạng thái của người lớn, kết nối với cảm xúc của trẻ, đặt giới hạn rõ ràng, rồi quay lại hướng dẫn và sửa chữa. Người đọc không nên coi đây là lời hứa về một gia đình không còn ăn vạ hay xung đột. Trẻ vẫn sẽ có những thời điểm mất kiểm soát và cha mẹ cũng sẽ có lúc không làm được như mong muốn. Điểm mạnh của cuốn sách là đưa ra một la bàn để xử lý những thời điểm đó theo hướng phát triển kỹ năng và duy trì quan hệ. So với nhiều sách kỷ luật tập trung chủ yếu vào hệ quả, phần thưởng hoặc kỹ thuật kiểm soát hành vi, cuốn này nổi bật vì gắn kỷ luật với sự phát triển cảm xúc và năng lực tự điều chỉnh của trẻ. Dù một số độc giả có thể muốn nhiều kịch bản xử lý tình huống chi tiết hơn, khung kết nối rồi định hướng lại vẫn là một nguyên tắc linh hoạt, dễ áp dụng và có chiều sâu cho đời sống gia đình. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel J. Siegel MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!